suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Giám mục Vinh trong thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Tiếp theo đó là các tiết mục thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 28, câu 1 đến câu 10. Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Và kìa, đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăng tảng đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy và hóa ra như chết. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Phần các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Chúa Giêsu đứng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi bao về nói với môn đệ người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết. Và kìa, người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi, nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Chúa Giêsu hay. Và kìa, Chúa Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân, và bái lại người. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy, để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, bầu khí thê lương của ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập giá, kéo dài sang cả ngày Sa-bát. Bầu khí đau buồn này đã phủ ngập tâm hồn của các tông đồ. Niềm hy vọng đã tiêu tan. Thầy đã chết. Còn thất bại nào đau đớn hơn? Các ông lẩn trốn sau cái chết của Thầy Giêsu vì sự thù nghịch của những người Do Thái. Chỉ còn lại những người phụ nữ là những người đã theo Chúa Giêsu cách âm thầm trong những năm tháng công khai của người, là những người đã dám theo chân Chúa đến giây phút cuối cùng khi người sinh thì trên thánh giá, và họ cũng đã theo đến nơi an táng của người. Họ là những môn đệ âm thầm nhưng trung thành của Chúa Giêsu, đã theo người trên mọi nẻo đường với một tình yêu không có gì có thể thay đổi, dù là sự thù ghét bắt bớ hay là cả sự chết. Với tình yêu Chúa Giêsu là sức mạnh và là hành trang, họ đã nôn nóng chờ đợi để khi ngày Sa-bát vừa qua vội vã đến viếng mộ của người. Sự trung thành của họ đã được đền bù. Họ là những người đầu tiên được loan báo tin mừng phục sinh. Khi đến mộ, họ thấy tảng đá ở cửa mộ đã lăn ra, và thiên thần loan báo cho họ rằng: Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Và rồi, chính Chúa Giêsu đã hiện ra với họ. Họ đã phụ phục bái lạy người. Họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu. Người đã sống lại thật rồi. Niềm vui dâng tràn che phủ những đau buồn. Trong niềm hạnh phúc khôn cùng, họ đã lãnh nhận sứ mạng đem tin vui Chúa phục sinh cho các tông đồ, những người đang còn sống trong sự sợ hãi quyền lực của thế gian. Chúa Kitô đã sống lại. Nếu như sự kiện Chúa Giêsu phục sinh đã mang lại cho các phụ nữ niềm vui, niềm hy vọng, thì nó còn có một ý nghĩa sâu xa và quan trọng hơn đối với các tông đồ. Nếu như các tông đồ là những người bạn đồng hành, những người gần gũi với Chúa Giêsu nhất, thì khi khốn khó bắt đầu đến, họ đã từ bỏ mối liên hệ thầy trò, đã chối bỏ thầy, đã bỏ trốn. Các ông đã không còn theo Chúa nữa. Nhưng Chúa Giêsu khi sống lại, đã nối lại tình cảm đã bị từ chối, lặp lại mối quan hệ đã bị bẻ gãy. Các tông đồ là những người đầu tiên được các phụ nữ, theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, loan báo tin vui phục sinh. Người đã gọi các ông là anh em. Nếu Chúa Giêsu phục sinh, không đi bước trước để nối lại mối liên hệ thân thiết với họ, thì họ đã không được hiệp thông với người. Người đã không tuyển chọn các môn đệ mới để thay thế cho những người đã từ chối người. Nhưng người đã mời gọi họ trở về trong sự liên kết với người. Chúa Giêsu đã đi trước họ đến Galilee, nghĩa là người đã trở lại như một người thầy, đi trước và mời gọi các môn sinh bước theo người. Nếu như Jerusalem là nơi các tông đồ đã phản bội thầy Giêsu, thì Galilee là nơi họ đã có những ngày tháng êm đềm, những kỷ niệm thật đẹp giữa họ và thầy Giêsu. Chính ở Galilee, họ đã được chọn gọi để đi theo người. Cũng ở đó, họ đã nghe người giảng dạy, chứng kiến những việc làm của người. Về lại Galilee để nhắc nhớ họ những ngày đầu tiên cùng thầy Giêsu, những kỷ niệm tuyệt vời của những ngày hạnh phúc, để chứng kiến kinh nghiệm này giúp họ vượt qua những kinh nghiệm đen tối của sự bất trung. Thông điệp phục sinh đã đem lại một sự thay đổi lớn lao. Phục sinh chứng minh rằng lời của Chúa là chân thật và đáng tin, vì Chúa Giêsu đã sống lại như người đã tiên báo. Phục sinh chứng thật Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, và nó khẳng định quyền năng của người trên sự sống và sự chết. Phục sinh xác nhận rằng ơn cứu độ đã hoàn tất. Trên thập giá, Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Phục sinh đưa Chúa Giêsu vào trong vinh quang với Chúa Cha, đồng thời cũng xác nhận những lời nói và việc làm của người là của một vị Thiên Chúa. Nếu người không sống lại, thì những điềm thiên dấu lạ người làm, những lời giảng dạy đầy quyền năng của người, chỉ là sự lừa bịp giả dối. Nhưng người đã sống lại, mọi trật tự đã được tái lập. Người đã khôi phục lại tất cả. Chúa Kitô đã sống lại. Đó là thông điệp quan trọng các thiên thần loan báo cho các phụ nữ. Các phụ nữ đã báo tin cho các tông đồ, và các tông đồ đã loan báo cho toàn thể nhân loại. Như sứ điệp phục sinh đã mang lại sự sống mới cho các tông đồ, tiêu diệt sự sợ hãi đang tràn ngập tâm hồn các ông, nó cũng mang lại cho chúng ta niềm vui và hy vọng mới. Phục sinh là cốt lõi của niềm tin chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Người sẽ cứu chúng ta khỏi ách tội lỗi và làm cho chúng ta được sống lại như người. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Ngài đã phục sinh và mang lại cho chúng con ánh sáng cứu độ. Ánh sáng phục sinh của Ngài đã chiếu sáng cuộc đời chúng con, giúp chúng con nhận ra rằng những khổ đau hay sự chết không còn là quyền lực mạnh mẽ chôn vùi con người. Xin ánh sáng phục sinh của Chúa luôn mãi chiếu sáng tâm hồn chúng con và dẫn bước chúng con trên hành trình tìm về Thiên Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con. Amen.
Đêm nay bao hân hoan đêm chiếu ánh sáng chói ngời hào quang. Vui lên cơ bình thiên sứ trái đất ánh sáng nguyên nhiệm tòa lang. Đêm nay muôn dân đã thoát bóng tôi xích xin đập tan. Chim thong vinh quang. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Vì Chúa nay đã phục sinh, Ngài đến mang niềm vui. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Vì Chúa nay đã sống lại, Ngài là niềm vui chiến thắng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hôn kính các vết thương cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và cảm tạ Ngài. Sáng thứ tư tuần thánh, 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với sự tham dự của rất đông tín hữu và du khách hành hương tuấn về Roma để tham dự các lễ nghi tam nhật tuần thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý con đường lột bỏ của Chúa Kitô. Ngài nói: anh chị em thân mến, vào giữa tuần thánh, phụng vụ giới thiệu với chúng ta trình thuật sự phản bội của Giuđa, là người đã đến tìm các thủ lãnh của hội đồng Do Thái để trả giá và giao nộp thầy mình cho họ. Các ông cho tôi bao nhiêu để tôi nộp người cho các ông? Và từ lúc đó, Đức Giêsu có một cái giá. Cứ chỉ thế thảm này ghi dấu sự khởi đầu cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, một lộ trình đau đớn mà người lựa chọn với sự tự do hoàn toàn. Chính người đã nói lên điều đó. Tôi trao ban sự sống mình. Không ai lấy đi được mạng sống của tôi, nhưng chính tôi hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Và con đường sự hạ mình của sự lột bỏ bắt đầu với vụ phản bội ấy. Đức Giêsu như thể ở trong chợ. Cái này giá 30 đồng. Và Đức Giêsu bước đi trên con đường của sự khiêm hạ và lột bỏ đó cho tới cùng. Một khi đã bước đi trên con đường của sự hạ mình và lột bỏ, Chúa Giêsu đi đến cùng. Ngài đạt tới sự khiêm hạ hoàn toàn với cái chết trên thập giá. Đây là cái chết tệ hại nhất dành cho các nô lệ và các tội phạm. Chúa Giêsu đã được coi như một ngôn sứ, nhưng chết như một kẻ tội phạm. Khi nhìn Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người, chúng ta thấy như trong một tấm gương các nỗi khổ đau của nhân loại và tìm thấy câu trả lời thiêng liêng cho mầu nhiệm của sự dữ, khổ đau và cái chết. Biết bao lần chúng ta cảm thấy kinh hoàng đối với sự dữ và khổ đau bao quanh chúng ta, và chúng ta tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại cho phép điều đó xảy ra? Đây là một vết thương sâu đậm đối với chúng ta, khi thấy nỗi khổ đau và cái chết đặc biệt là cái chết của những người vô tội. Khi chúng ta thấy các trẻ em đau khổ, nó là một vết thương trong tim, nó là một mầu nhiệm. Và Đức Giêsu nhận lấy tất cả sự dữ ấy, tất cả nỗi khổ đau này trên mình. Trong tuần này, thật là điều tốt cho tất cả chúng ta, nhìn vào Chúa bị đóng đinh, hôn các vết thương của Chúa Giêsu, hôn chúng nơi Chúa bị đóng đinh. Người đã nhận và mang lấy tất cả nỗi khổ đau của con người. Chúng ta chờ đợi Thiên Chúa đánh bại bất công, sự dữ, tội lỗi và khổ đau trong sự toàn quyền của người và với một chiến thắng vẻ vang. Trái lại, Thiên Chúa cho chúng ta thấy một chiến thắng khiêm tốn, xem ra là một thất bại trong tâm thức của loài người. Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa chiến thắng trong thất bại. Thật thế, trên thập giá, còn Thiên Chúa xem ra là một người thất bại. Đau khổ, bị phản bội, bị khinh miệt, và sau cùng chết đi. Nhưng Đức Giêsu cho phép sự dữ bám riết lấy người và mang lấy nó trên mình để chiến thắng nó. Cuộc khổ nạn của người không phải là một tai nạn. Cái chết của người, cái chết ấy đã được ghi chép. Đây là một mầu nhiệm gây lạc hướng, mầu nhiệm sự khiêm hạ lớn lao của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta biết bí mật của mầu nhiệm này, của sự khiêm hạ ngoại thường này, đó là Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến độ trao ban con một mình cho thế gian. Trong tuần này, chúng ta nghĩ đến biết bao nỗi khổ đau của Chúa Giêsu và chúng ta tự nhủ. Đó là để cho tôi, cả khi tôi có là người duy nhất trên trần gian này, người cũng làm điều đó. Người đã làm điều đó cho tôi. Và chúng ta hãy hôn đấng bị đóng đinh và nói, cho con, cảm ơn Chúa Giêsu, cho con. Cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu và các tước đoạt của biết bao nhiêu niềm hy vọng nhân loại là con đường chính, qua đó Thiên Chúa hoàn thành ơn cứu độ. Một con đường không tương ứng với các tiêu chuẩn nhân loại, trái lại lật ngược chúng, bởi các vết thương của người, chúng ta được chữa lành. Khi tất cả mọi sự xem ra bị mất, khi không còn có ai, bởi vì chúng sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác, thì khi đó Thiên Chúa can thiệp với quyền năng của sự sống lại. Sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là kết thúc tươi vui của một chuyện thần tiên đẹp đẽ, không phải là kết cục hạnh phúc của một cuốn phim, nhưng là sự can thiệp của Thiên Chúa Cha ở nơi niềm hy vọng của con người bị tan vỡ. Trong lúc khổ đau, trong đó biết bao người cảm thấy nhu cầu xuống khỏi thập giá, thì đó là lúc gần sự phục sinh nhất. Trong lúc đèn tối nhất thì Thiên Chúa can thiệp, người sống lại. Đức Giêsu, người đã lựa chọn đi qua con đường này, mời gọi chúng ta đi theo người trong chính con đường của sự hạ mình. Khi trong một vài lúc của cuộc sống, chúng ta không tìm thấy lối ra nào cả cho các khó khăn của chúng ta. Khi chúng ta lún sâu trong sự tối tăm dày đặc nhất, đó là lúc khiêm hạ và lột bỏ hoàn toàn của chúng ta, là giờ trong đó chúng ta sống kinh nghiệm giòn mỏng và tội lỗi. Và chính khi đó, chúng ta không phải che đậy sự thất bại của chúng ta, nhưng rộng mở chính mình cho niềm hy vọng của Thiên Chúa như Đức Giêsu đã làm. Anh chị em thân mến, trong tuần này, thật là thiện ích cho chúng ta. Cầm lấy thánh giá trên tay và hôn biết bao nhiêu lần và nói: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa. Kế đó Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm hiện diện tại quảng trường và cuối cùng Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin giáo phận Thanh Hóa, Việt Nam. Giáo xứ chính tòa Thanh Hóa thi giáo lý mùa chay năm 2014. Chủ nhật lễ lá 13 tháng 4 vừa qua, giáo xứ chính tòa đã tổ chức cuộc thi giáo lý mùa chay năm 2014. Tham dự cuộc thi có 9 đội đại diện cho các giáo họ và hội đoàn trong giáo xứ. Ngoài phần thi đồng đội, ban tổ chức còn có phần thi nhân tài dành cho cá nhân tự do đăng ký tham dự. Để cổ vũ cho phong trào học giáo lý của giáo xứ chính tòa cũng như cho toàn giáo phận, Đức Cha giáo phận Giuse Nguyễn Chi Linh cũng đã đến tham dự cuộc thi và nhắn nhủ. Người ta thường nghĩ học giáo lý là để thi, nhưng thực ra không phải như vậy. Chúng ta học giáo lý để đào sâu lời dạy của Chúa Giêsu, sống và truyền thông cho người khác. Cha Giuse Nguyễn Văn Bình, người mới được Đức Cha giáo phận bổ nhiệm làm thường vụ giáo xứ chính tòa, phát biểu: Tôi cảm thấy vui vì mới về nhận giáo xứ nhưng thấy sự tích cực của quý anh chị em, từ người già với mái đầu bạc và cặp kính lão, tới em thiếu nhi còn quấn bên chân mẹ, vẫn quy tụ về đây để tham dự kỳ thi giáo lý. Tất cả hiện diện ở đây vì chúng ta yêu giáo xứ chính tòa. Cha Giuse cũng cho biết, giáo xứ chính tòa cũng vừa mới bầu lại hội đồng mục vụ giáo xứ và các giáo họ ngày 16 tháng 3 vừa qua. Trò chuyện với những thí sinh của giáo họ Cổ Hậu, một giáo họ nhỏ bé chỉ với 25 nhân danh, 13 người tham dự cuộc thi. Họ cho biết, chúng con đi hết, chỉ trừ người già, người bệnh và trẻ con còn quá nhỏ. Chúng con đi thi không hy vọng để lấy giải, nhưng để cổ vũ cho các đội khác và cổ vũ cho phong trào học giáo lý của giáo xứ chính tòa. Học giáo lý mùa chay là một truyền thống tốt đẹp được hưởng ứng tại các giáo xứ trong giáo phận. Đây là cơ hội để mọi thành phần dân Chúa đào sâu giáo lý và sống đạo tốt hơn. Đối với người giáo dân chính tòa, học giáo lý như là một cách thức để tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa. Bà Maria Nguyễn Thị Yên, thí sinh tham dự cuộc thi, đã chia sẻ rằng, mặc dù chúng con không đội mão gai như Chúa, nhưng đồng hành với Chúa bằng việc đưa giáo lý vào đầu. Đi đâu làm gì, chúng con cũng cố gắng đưa lời Chúa vào trong đầu. Đó chính là cách chúng con đồng hành với cuộc khổ nạn của Chúa. Kết thúc cuộc thi, giải nhất đồng đội thuộc về Hiền Mẫu, giáo họ Tân Thảo. Giải nhì, ca đoàn An Tôn Tân Thảo. Giải ba thuộc về Hội Mân Côi Chính Tòa, Hiền Mẫu Phú Hành và giáo họ Cổ Hậu. Giải nhất cuộc thi nhân tài thuộc về chị Maria Trần Thị Hải, giáo họ Tân Thảo. Các giải thưởng sẽ được trao vào chiều Chủ nhật lễ phục sinh tại nhà thờ chính tòa. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng cộng đồng Do Thái ở Roma nhân dịp lễ Pesach. Nhân dịp lễ Pesach, hay lễ vừa qua của người Do Thái, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chúc mừng đến vị Rabbi trưởng của Roma và cộng đồng Do Thái của thành phố Vĩnh Cửu, cùng với cộng đồng Do Thái trên toàn cầu. Bức điện tín có chữ ký của Đức Giáo Hoàng Francisco được gửi đến Rabbi Ricardo di Segni như sau. Gần đến ngày đại lễ vừa qua, tôi muốn gửi lời chào bình an thân ái nhất của tôi đến Ngài và toàn thể cộng đồng Do Thái tại Roma. Nhớ lại việc Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ của Người để giải thoát chúng ta khỏi áp bức, làm chúng ta nghĩ đến lòng thương xót, sự hòa giải và sự gần gũi huynh đệ với tất cả những người đang bị đè nặng bởi những hình thức nô lệ mới. Lại hướng về Jerusalem, nơi tôi sẽ vui mừng đến thăm trong tương lai gần. Tôi xin Ngài cầu nguyện cho tôi, và tôi cũng đoan chắc luôn luôn nghĩ đến Ngài và cầu xin cho Ngài được dồi dào phúc lành. Lễ vượt qua năm 2014 bắt đầu từ lúc mặt trời lặn ngày thứ Hai 14 tháng 4 và sẽ kéo dài 8 ngày trọn để kỷ niệm cuộc xuất hành của người Israel thuở xưa thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Giám Mục Vinh trong thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ chính tòa xã Đoài do Duy An phụ trách.
Bài giảng thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ chính tòa xã Đoài của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, Giám Mục Giáo Phận Vinh. Anh chị em thân mến, cũng như mỗi năm, năm nay gia đình giáo phận chúng ta quy tụ về nhà thờ chính tòa để kỷ niệm sự kiện Đức Kitô chia sẻ chức vụ tư tế cho các tông đồ, rồi ngang qua các vị cho tất cả các giám mục và linh mục. Đây là cơ hội hồng phúc để cùng nhau suy niệm về chương trình yêu thương của Thiên Chúa, cũng như sứ vụ chứng nhân tình yêu của chúng ta giữa xã hội nhiễu nhương này. Trong bài đọc thứ nhất, tác giả của sách Isaiah phần thứ 3 trình bày hình ảnh tuyệt vời về ơn gọi ngôn sứ và lý do hiện hữu của người được sức dầu. Chúng ta biết rằng, vào thời điểm đó, nhiều người Do Thái lưu đày đã bắt đầu trở về để tái thiết quê hương. Tuy nhiên, khi đoàn lưu đày trở về cố hương, họ không nhìn thấy hình ảnh đẹp của một quê hương tuyệt vời, quê hương vĩnh cửu mà sách Isaiah phần 2 đã loan báo. Trái lại, họ phải đối diện với muôn ngàn khó khăn của một cộng đoàn nghèo khổ, phải gồng mình lên để tái thiết quê hương hoang tàn đổ nát, và nhất là để có thể sinh tồn trên chính mảnh đất tổ đang bị các nhóm người khác chiếm chỗ. Ngỏ lời với những người hồi hương âu lo, nhọc nhằn, hoang mang, nản chí ấy, ngôn sứ động viên họ. Thần khí của Đức Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi loan báo tin mừng cho người nghèo khổ, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho các tù nhân, công bố năm hồng ân của Đức Chúa. Sau này, trong chuyến về thăm quê hương Nazareth, khi vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đã long trọng đọc lại bản văn trên của ngôn sứ Isaiah. Đọc xong, người ngồi xuống và dõng dạc tuyên bố, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Thật vậy, sứ điệp mà ngôn sứ loan báo đã trở thành chương trình hành động của Đức Kitô. Chính Ngài là đấng được sức dầu và tấn phong để đem tin mừng cứu độ cho muôn dân, cách riêng cho những người nghèo khổ, bị cầm tù, bị áp bức, bị bỏ rơi. Người đến để khai mở thời đại mới, trong đó con người được giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại. Trong suốt 3 năm truyền đạo, Ngài luôn nhắc đi nhắc lại là Ngài được sức dầu không phải để được ăn trên ngồi trốc, được thiên hạ cung phụng, mà trái lại để hiến thân phục vụ mọi người, đặc biệt những người nghèo hèn, bệnh tật, cô thân cô thế, bị tù tội, bị áp bức, bị gạt ra bên lề xã hội. Đức Giê-xu tuyên bố, tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh ta, nên khi thấy sói đến, anh ta bỏ chiên mà chạy. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, lễ dầu năm nay, toàn thể gia đình dân Chúa thuộc giáo phận Vinh được mời gọi để dâng lên Thiên Chúa Cha lời nguyện thánh hiến của Chúa Kitô trong đêm tử biệt linh thiêng ấy. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Qua lời nguyện này, Đức Kitô không xin Chúa Cha đưa các tông đồ ra khỏi trần thế, mà xin Ngài kéo họ ra khỏi con người tham sân si, khỏi toan tính thường tình, phản ứng theo bản năng hay động lực trần tục, để dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và toàn tâm toàn ý vì sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta biết rằng Đức Kitô không chỉ cầu nguyện cho các tông đồ, nhưng còn cho tất cả những ai nhờ lời các vị mà tin vào Ngài, đặc biệt cho các tư tế. Thật vậy, do bí tích truyền chức thánh, một số Kitô hữu được đặt làm thừa tác viên có chức thánh. Như thế, họ được thánh hiến và được chỉ định, mỗi người tùy theo cấp bậc của mình, để hướng dẫn đoàn dân Chúa bằng cách chu toàn các nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và lãnh đạo nhân danh Đức Kitô là đầu. Chính vì vậy, thánh lễ hôm nay mang một ý nghĩa hiệp thông và biểu tượng rất đặc biệt đối với linh mục đoàn trong giáo phận. Thật vậy, qua lời tuyên hứa mà các linh mục sẽ công khai lặp lại trong thánh lễ hôm nay, hội thánh muốn tất cả các mục tử tái khẳng định quyết tâm bước theo Đức Kitô trên con đường phục vụ cộng đồng dân Chúa. Với tư cách chủ tế, giám mục sẽ long trọng kêu mời các linh mục công khai lặp lại lời hứa khi lãnh nhận chức linh mục. Ngày chúng ta lãnh nhận chức thánh vì yêu mến Chúa Kitô và để phục vụ hội thánh người, chúng ta đã vui lòng chấp nhận trách nhiệm phục vụ cộng đoàn được giao phó cho chúng ta. Vậy, anh em có muốn ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu và cố gắng noi gương người mà từ bỏ bản thân và trung thành giữ lời chúng ta đã cam kết không? Theo gương Chúa Kitô, anh em có muốn thi hành chức vụ của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi không? Năm ngoái vào độ này, khi cử hành thánh lễ làm phép dầu đầu tiên trong cương vị giám mục Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu hàng tư tế ra khỏi chính mình và đi đến những vùng ngoại ô, những vùng nghèo khổ, nơi có đau khổ, nơi có đổ máu, nơi có sự mù lòa, có hận thù, bạo động, bất công. Theo Ngài, ai không đi ra khỏi chính mình thì thay vì làm người trung gian, sẽ từng bước trở thành một người môi giới và một người quản trị. Tất cả chúng ta đều biết sự khác biệt. Người môi giới và người quản trị đã lãnh nhận thù lao của mình rồi, và bởi lẽ họ không đem chính mạng sống và chính trái tim mình ra để đánh cược cho sứ vụ. Vì vậy, Ngài ước mong các tư tế biết đem chính mạng sống và chính trái tim mình để đánh cược cho sứ vụ, trở thành những mục tử chấp nhận dấn thân, lăn lộn, đồng vui cộng khổ với đoàn chiên đến độ thấm vào mình mùi chiên. Ngày 6 tháng 3 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với các linh mục thuộc Tổng giáo phận Roma, Đức Thánh Cha đã suy niệm đặc biệt về đề tài lòng thương xót. Ngài cho rằng, với tư cách là mục tử, chúng ta phải xót thương rất nhiều, rất nhiều. Dựa trên đoạn tin mừng trình bày sự kiện Chúa Giêsu chạy lòng thương khi chứng kiến dân chúng mệt mỏi và kiệt lực như đoàn chiên không mục tử chăm sóc. Ngài giải thích, Chúa Giêsu có tấm lòng của Thiên Chúa, nghĩa là đầy dịu dàng đối với dân chúng, nhất là những người bị loại trừ, các tội nhân, những bệnh nhân không ai chăm sóc. Vì thế, theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, linh mục phải là người từ bi và thương xót, gần gũi dân chúng và phục vụ tất cả mọi người. Bất cứ ai bị thương tổn trong cuộc sống một cách nào đó, có thể tìm thấy nơi linh mục sự quan tâm và thái độ lắng nghe. Đặc biệt, linh mục cần chứng tỏ lòng từ bi qua việc ban bí tích hòa giải. Biểu lộ tâm tình ấy trong thái độ, trong cách thức đón tiếp, lắng nghe, khuyên bảo và ban phép xá giải. Tôi nghĩ rằng, hơn bao giờ hết và hơn bất cứ nơi nào, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta trở thành mục tử từ bi nhân hậu, can đảm dấn thân phục vụ anh chị em của mình tại giáo phận Vinh này. Thật vậy, xét về địa lý, đây là vùng đất nghèo, lại luôn bị thiên tai lụt lội. Về kinh tế, đây là vùng đất nhiều người ít của và chậm phát triển, thiếu hụt trầm trọng công ăn việc làm. Biết bao người trẻ bị bó buộc phải tha phương cầu thực. Về phương diện xã hội, nơi chiếc nôi của cách mạng này vẫn là vùng đất nặng giáo điều và ít sáng tạo nhất. Đại đa số dân giáo phận Vinh sinh sống ở miền quê, thất học và ít cơ hội thăng tiến, vì vậy là thành phần nghèo và thiệt thòi nhất trong xã hội. Thêm vào đó, vì niềm tin Kitô giáo, vô hình chung họ phải gánh chịu thêm một số thiệt thòi và phân biệt đối xử khác. Nhưng bất chấp tất cả, họ vẫn rất kiên cường và trung tín với giáo hội. Nếu hôm nay Đức Giê-xu phải chứng kiến tình trạng nghèo đói, thiệt thòi, nhọc nhằn, khổ đau, bị hiểu lầm, bị tổn thương, bị nạt nộ và đang còng lưng dưới gánh nặng cuộc đời của giáo dân Vinh, chắc chắn Chúa không thể không chạnh lòng xót thương. Anh em linh mục thân mến, trong tư cách là các thừa tác viên của giáo hội tại Nghệ Tĩnh Bình này, chúng ta có nhiệm vụ giữ cho sứ điệp tình yêu và lòng thương xót của Chúa được luôn sinh động trong các bài giảng, các quyết định mục vụ, cũng như trong cách đối xử, tiếp xúc giữa cha quản sứ với giáo dân. Làm sao giảm thiểu tối đa những tiếng thở dài, nài van, buồn tủi, than khóc nơi đàn chiên của Đức Kitô tại mảnh đất này? Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm về nỗi vui, nỗi buồn, âu lo và hy vọng của anh chị em chúng ta. Lúc này đây, hơn bao giờ hết, lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô như đang văng vẳng bên tai chúng ta. Nếu quả thật, sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, một lòng mến, một tâm hồn, một ý hướng như nhau. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giê-xu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giáo phận Vinh, trong thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ chính tòa xã Đoàn. Mục thời sự xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét các chứng tá phụng vụ liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria, chúng ta nhận ra ngay trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, Kitô hữu đã sáng tác nhiều bài thánh thi ca tụng Đức Mẹ. Điển hình như thi ca số 19 trong các thi ca của Salomon, sáng tác hồi tiền bán thế kỷ thứ hai. Trong đó tác giả nêu bật việc Đức Trinh Nữ Maria đã thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần nên sinh con mà không đau đớn, và cũng không cần bà đỡ. Mẹ yêu thương con là đấng cứu thế, giữ gìn con với lòng hiền dịu và chỉ cho mọi người thấy con mẹ. Theo một số học giả như Bernard Abramowski, Daniel Lu, nếu chúng ta nghĩ rằng môi trường đích thật của toàn tác phẩm thi ca của Salomon bao gồm 42 bài, thì sẽ đồng ý một cách dễ dàng với sự kiện ngay trong các thập niên đầu thế kỷ thứ hai, trong một cộng đoàn Kitô nào đó, việc cử hành ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn cũng bao gồm sự tôn trọng, ngưỡng mộ và sùng kính đối với Đức Maria mẹ đấng cứu thế nữa. Chứng tá thứ hai là tác phẩm Oracula Sibyllina, các lời sấm của các nữ tiên tri, trong đó có một văn bản sáng tác trước năm 180. người ta không biết nó có được dùng trong phụng vụ hay không, nhưng văn bản là một lời giải thích tự do và ngọt ngào, biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria như kể trong Phúc Âm Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến 38. Văn bản cho thấy cảm tình trân trọng, quý mến và lòng sùng mộ đối với mẹ Chúa Giêsu là phụ nữ được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, vẹn tuyền, luôn luôn đồng trinh, có khả năng kinh ngạc và bối rối. Văn bản viết, khi nghe thế, cô bị rúng động và ngạc nhiên, cô đứng run rẩy và bất động, trí óc lẫn lộn, với trái tim đập mạnh vì sứ điệp bất ngờ. Trinh nữ Maria cũng là người có khả năng mỉm cười và đỏ mặt. Văn bản viết thêm, cô bé gái mỉm cười, hai má ửng đỏ, trong niềm vui xuất thần, các giác quan bị chinh phục bởi sự e thẹn dễ thương. Đức Maria cũng có khả năng can đảm quyết định. Văn bản viết, như thế, cô lấy can đảm, và ngôi lời lanh lẹ ngự xuống trong thân thể cô. Loại chứng tá thứ hai liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội là bài giảng lễ phục sinh của giám mục Melitone. Bài giảng này của Đức cha Melitone, giám mục Sardi, được các chuyên viên giáo phụ coi là đã được nói giữa các năm 160-170 sau Công nguyên, và nó đưa chúng ta vào trong bối cảnh phụng vụ Kitô. Theo truyền thống cử hành lễ phục sinh, nó đã được giảng trong đêm 14 tháng Nisan, trong đó văn bản chương 12 sách xuất hành được tuyên đọc và chú giải, kể lại nguồn gốc việc thành lập lễ vượt qua. Vào cuối phần đầu của bài giảng, Đức cha Melitone cho thấy lễ vượt qua của Do Thái giáo đã được thành toàn trong lễ vượt qua của Chúa Kitô như thế nào. Đức cha viết, đây là đấng đã nhập thể nơi một trinh nữ, đã bị treo trên cây gỗ, đã bị chôn trong lòng đất, và đã từ cõi chết sống lại, đã được đưa lên các tầng trời cao. Đây là chiên con không tiếng nói, đây là chiên con bị giết chết, đây là đấng đã được sinh ra bởi Đức Maria, chiên cái tốt lành. Đây là đấng đã bị sát tế ban chiều, đã từ cõi chết sống lại, và đã nâng con người lên. Khẳng định Chúa Kitô nhập thể nơi một trinh nữ là vì các lý do thuộc trật tự giáo thuyết, nghĩa là để chống lại các trào lưu và các giải thích xấu, nên cần xác định rằng việc ngôi lời nhập thể trong cung lòng Đức Maria đã xảy ra mà không có sự can thiệp của người nam. Nhưng trong hậu bán thế kỷ thứ hai, sau các tranh luận, trong đó có sự tham dự hàng đầu của các giáo phụ như Ignatio thành Antioquia, Aristide thành Aten, Justino thành Roma, Ireneo thành Lyon và Clemente thành Alexandria. Từ trinh nữ, và nhất là kiểu nói Đức trinh nữ, trong các bối cảnh chuyên biệt ám chỉ Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu một cách đơn sơ và trực tiếp, và chúng đã có đặc tính phụng tử, nghĩa là chúng xuất hiện với một ý thức sùng kính và kinh ngạc vì sự diệu kỳ của chức làm mẹ Thiên Chúa và sự đồng trinh của Đức Maria. Tuy nhiên, sự chú ý của các học giả bị lôi cuốn bởi khẳng định đây là đấng đã được sinh ra bởi Đức Maria, chiên cái tốt lành. Trong bối cảnh chú giải văn bản chương 12 sách xuất hành, Đức giám mục Melitone dự phóng trên Đức Trinh Nữ Maria các đặc tính của chiên vượt qua là các đặc tính riêng của con mẹ, là chiên vẹn toàn vô tỳ tích. Đức Maria được coi như chiên cái xinh đẹp và tốt lành, bởi vì hai ý nghĩa này diễn tả tính từ Hy Lạp Kalos, tinh tuyển không tỳ ố. Và học giả Perle ghi nhận rằng, với hình ảnh ám tỳ này, Đức giám mục Melitone muốn diễn tả sự đồng trinh của mẹ Maria. Chứng tá thứ tư liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa là sách truyền thống tông đồ của Thánh giám mục Ippolito. Trong các sách phụng vụ cổ xưa, sách truyền thống tông đồ là tài liệu Roma được biên soạn vào khoảng năm 215, rất được quý trọng vì chứng minh cho thấy lòng sùng kính Đức Maria trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Điểm thứ nhất là lời nguyện thánh thể. Trong phần tạ ơn, có tính cách ngắn gọn và có sắc thái nòng cốt Kitô học trong lời nguyện thánh thể nổi tiếng của Thánh giám mục Ippolito. Đức Trinh Nữ Maria được nhắc tới hai lần. Lời nguyện viết, Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu dấu của Chúa, là đấng trong các thời gian sau này, Chúa đã gửi tới cho chúng con như là đấng giải thoát, cứu độ và sứ giả ý muốn của Chúa. Đấng mà Chúa đã gửi từ trời trong cung lòng một trinh nữ, và đã được thụ thai, nhập thể, và được biểu lộ như con Chúa, sinh ra bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Nữ Trinh. Biến cố nhập thể nòng cốt trong chương trình cứu rỗi con người được Thánh Ippolito giới thiệu như là việc sai đi. Ngôi lời được gửi từ trời xuống trong cung lòng Đức Trinh Nữ. Chuyên viên nghiên cứu phụng vụ ghi nhận rằng việc nhắc đến Đức Maria không có tính cách phụng tử, mà có tính cách giáo thuyết và đã được làm với một công thức vang vọng lời tuyên xưng đức tin trong lễ nghi rửa tội, vì nó khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô sinh bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Trinh Nữ. Đàng khác, chuyên viên phụng vụ cũng ghi nhận rằng việc nhắc nhớ đó xảy ra trong khung cảnh phụng vụ và trong bối cảnh tự nhiên nòng cốt Kitô học. Đức Maria được nhắc tới trong lời nguyện thánh thể bởi vì trong nhiệm cục cứu độ, mẹ đã nắm giữ một vai trò nòng cốt, mẹ là trinh nữ, mẹ Chúa Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa, đấng cứu rỗi loài người. Việc nhắc tới Đức Maria ngay từ thời xa xưa ấy sẽ không biến khỏi lời nguyện thánh thể nữa, mà sẽ là một yếu tố hiện diện trong mọi kinh nguyện thánh thể, càng ngày càng nổi bật trong phụng tự. Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ Maria không chỉ được nhắc tới trong lời nguyện thánh thể, mà còn được Thánh Giám Mục Ippolito nhắc tới trong lễ nghi ban bí tích rửa tội trong đêm phục sinh nữa. Trong lễ nghi rửa tội, trước khi tín hữu Tân Tòng được dìm vào trong nước lần thứ hai, thì vị chủ tế đặt câu hỏi liên quan tới đức tin của người ấy nơi Chúa Kitô. Con có tin nơi Chúa Kitô Giêsu, con Thiên Chúa, được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần từ Đức Trinh Nữ Maria, đã chết và ngày thứ ba đã sống lại không? Tính cách tín lý của lời tuyên xưng đức tin trong lễ nghi rửa tội và nhiệm vụ bí tích đặc thù chính xác của nó ngăn cản bất cứ việc đánh giá quá đáng nào về văn bản và coi nó gần như là một kỷ niệm phụng tự về Đức Trinh Nữ. Mặc dầu vậy, không thể không ghi nhận rằng, theo sách lễ nghi của truyền thống tông đồ, tín hữu Tân Tòng khi tuyên xưng rằng Chúa Kitô đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ nhờ Chúa Thánh Thần, thì chính họ được sinh vào cuộc sống thiên linh bởi nước và bởi thần khí. Lễ nghi phụng vụ gồm lời nói và cử chỉ, chứa đựng trong nõi tủy của nó sự song song giữa việc sinh ra của Đức Kitô và việc sinh ra của tín hữu Kitô mà các thế kỷ sau đó sẽ khai triển trong lĩnh vực giáo lý và phụng tự. Nếu chúng ta suy tư về tầm quan trọng của lời nguyện thánh thể và lễ nghi rửa tội đối với cuộc sống phụng vụ của giáo hội, thì sẽ phải đi đến kết luận sau đây. Lời nguyện thánh thể của Thánh Giám Mục Ippolito và nghi thức khai tâm các tín hữu Kitô, trong đó chỉ có Đức Trinh Nữ Maria được nhắc tới, chứ không phải là các thiên thần, các tổ phụ, các ngôn sứ, các tông đồ hay các vị tử đạo cống hiến cho chúng ta một chỉ dẫn quý báu. Đó là bí tích thánh thể cử hành ngày Chúa Nhật và bí tích rửa tội là khoảng không gian cổ xưa và tự nhiên đối với việc kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Kitô. Sự kính nhớ này xảy ra trong một bối cảnh hoàn toàn có tính cách Kitô học và giáo hội học, với việc đặc biệt quy chiếu về mầu nhiệm cứu độ của sự nhập thể. Nói cách khác, bàn tiệc thánh thể và giếng rửa tội là đất màu mỡ để cho hạt giống lòng tôn sùng Đức Maria phát triển và trở thành cây xanh tốt sung xuê.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa này đã chiến thắng vinh quang.
Quý vị và các bạn thân mến, Phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng. Mở đầu phần nghi thức, nhà thờ chìm vào bóng tối. Bóng tối tượng trưng cho thế lực sự dữ và sự ác. Khi Đức Giê-xu chưa phục sinh, sự dữ, sự ác còn thống trị. Nhân loại chìm ngập trong bóng tối sự chết. Cây nến phục sinh tượng trưng cho Đức Kitô phục sinh. Đức Kitô phục sinh chiếu lên nguồn sáng mới, xua tan đi bóng đêm. Đức Kitô phục sinh là sự sống mới đã chiến thắng sự chết. Như cây nến muốn chiếu sáng phải tiêu hao chính mình. Đức Kitô đã phải chịu tiêu hao đi trong những đớn đau, khổ cực, tủi nhục và cả trong cái chết mới đem lại ánh sáng sự sống cho chúng ta. Chúng ta là con cái Chúa, là con cái của sự sáng. Nhưng trong chúng ta còn nhiều phần chưa thuộc về Chúa. Nhiều phần trong tâm hồn ta còn thuộc về bóng tối. Có thứ bóng tối tội lỗi nhận chìm linh hồn ta trong những vực sâu tối đen không có đường thoát ra. Có thứ bóng tối đam mê dục vọng ghìm linh hồn ta trong cơn mê ngủ miệt mài, mất hết ý chí phấn đấu để tiến lên. Có thứ bóng tối tham lam ích kỷ, làm lu mờ lương tâm, lý trí, khiến ta coi tiền bạc trọng hơn tình nghĩa. Vì tiền bạc mà dám phạm những tội ác tày trời, vì lợi nhuận của mình mà làm thiệt hại cho người khác. Có thứ bóng tối ghen ghét oán thù, nó làm cho tâm hồn ta không lúc nào bình an, vì chìm ngập trong những nỗi hận thù dai dẳng. Có thứ bóng tối tự ái kiêu căng, khiến cho linh hồn ta không tìm thấy niềm vui trong sự khiêm nhường tha thứ. Tất cả những bóng tối đó ngăn chặn ánh sáng của Chúa, ngăn chặn dòng suối ơn lành của Chúa đổ vào tâm hồn chúng ta. Để ánh sáng phục sinh của Chúa tràn vào tâm hồn chúng ta, chúng ta phải quét sạch những bóng tối còn vương vấn trong tâm hồn của mình. Cũng như cây nến phải chịu tiêu hao mòn mỏi mới nuôi được ánh sáng soi chiếu đêm tối, ta cũng phải phấn đấu với chính bản thân mình, quên mình, chịu chết cho tội lỗi để ta sống được một đời sống mới. Khi phấn đấu đẩy lùi bóng tối tội lỗi, chúng ta thoát được ách ma quỷ và được sống trong ánh sáng của Chúa, trở nên con cái của ánh sáng. Lạy Đức Kitô phục sinh, Chúa đã chiến thắng ma quỷ. Xin giúp chúng con chiến đấu với ma quỷ để được sống một đời sống mới trong ánh sáng của Chúa. Amen.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ngài đến mang niềm vui. Alleluia, 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 Alleluia. Vì Chúa nay đã sống lại, Ngài là niềm vui chiến thắng. Ôi đêm vinh quang, đêm Chúa đã. Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một lễ phục sinh an bình và thanh
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.